Sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói ông sẵn sàng tới thăm Mỹ và sau đó Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiết lộ đã nhận được thư của Tổng thống Donald Trump, giới quan sát nhận định Hà Nội đang đánh đi tín hiệu rõ ràng muốn được kết thân với chính quyền mới của Mỹ. Mặc dù chính sách xoay trục châu Á của cựu Tổng thống Barack Obama không còn được tiếp tục dưới thời Tổng thống Trump và Mỹ đã rút khỏi TPP, nhưng các nhà lãnh đạo Việt Nam không bỏ cuộc, theo nhận định của nhiều nhà phân tích chính sách. Phó Giám đốc chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, Mary Hibbert, nói các nhà lãnh đạo của Việt Nam đã không phí chút thời gian nào để tìm cách kết nối với Tổng thống mới của Mỹ và quảng bá vai trò của Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ ở Đông Nam Á và trong việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông.
Có một số lý do tại sao Việt Nam làm như vậy. Một là hàng xóm lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc lại ở ngay cạnh và đang gây nhiều sức ép lên Việt Nam trên Biển Đông và nhiều nơi khác trong khoảng hơn 8 năm qua. Nhưng Việt Nam đã nhanh chóng thiết lập được mối quan hệ sâu rộng hơn với Mỹ dưới thời của Tổng thống Obama. Do đó Việt Nam trở thành một thành viên của TPP để tìm cách giảm nhẹ sự phụ thuộc nặng nề về kinh tế vào Trung Quốc và tìm kiếm những lựa chọn khác để thoát ra khỏi sự phụ thuộc này bằng việc tiếp cận với Mỹ, Nhật, Canada, Mexico và những thành viên khác của TPP.
Ngay khi nhậm chức vào tháng 1 năm nay, Tổng thống kế nhiệm của ông Barack Obama đã lập tức rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, nhưng chỉ hơn một tháng sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh tiếng trên trang Facebook của chính phủ rằng ông đã sẵn sàng tới Mỹ để thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ và bày tỏ mong muốn rằng Mỹ sẽ tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Tổng thống Trump sau khi nhậm chức đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Phúc và vào đầu tháng này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiết lộ với Đại sứ Mỹ tại Hà Nội Ted Osius trong một cuộc gặp rằng Tổng thống đương nhiệm của Mỹ đã gửi thư cho ông để tăng cường hợp tác hai chiều. Các nhà phân tích nói bức thư này có thể đã làm cho Hà Nội bớt lo lắng hơn về việc Washington đã tạm ngưng sự ủng hộ đối với quốc gia Đông Nam Á này, mặc dù điều này chưa thể dự đoán được những chuyển biến đột phá ngay lập tức. Tuy chưa có một phản hồi chính thức nào từ phía Mỹ, nhưng theo nhà nghiên cứu Hibbert của CSIS, một số nhân vật trong các văn phòng trọng yếu ở Washington đang nắm bắt được các dấu hiệu của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Nhưng chính quyền đương nhiệm của Mỹ còn đang trong giai đoạn hình thành, còn thiếu nhiều vị trí và nhiều chính sách cũng còn đang được lập nên. Chính sách của Tổng thống Trump khi còn ứng cử Tổng thống và ngay lúc nhậm chức là đặt nước Mỹ lên hàng đầu và có xu hướng rút nước Mỹ ra khỏi vai trò lãnh đạo thế giới. Nhưng giáo sư Jonathan London của trường Đại học Leiden, Hà Lan và là một nhà quan sát Việt Nam cho biết động thái của Tổng thống Trump gần đây cho thấy sự hiện diện của Mỹ trong chính trường quốc tế có xu hướng quay về vai trò truyền thống trước đây. Và theo giáo sư London, dù đã có nhiều thay đổi giữa hai chính quyền Obama và Trump, nhưng chắc chắn đối với những hồ sơ từ kinh tế đến quốc phòng thì Việt Nam vẫn cần Mỹ và Mỹ vẫn rất cần Việt Nam.
Một tỷ lệ rất lớn của tổng xuất khẩu Mỹ của Việt Nam thì vẫn sang Mỹ. Đó là Mỹ đón một vị trí không thể thay thế được trong chiến lược kinh tế của Việt Nam. Trong khi đó thì Việt Nam vẫn là một thị trường hấp dẫn đối với giới đầu tư của Mỹ và quan trọng hơn là có một vị trí duy nhất đối với những vấn đề thuộc an ninh khu vực Đông Á.
Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Mỹ với trị giá thương mại hai chiều đạt 52 tỷ đô la vào năm ngoái. Lượng hàng nhập khẩu vào Việt Nam từ Mỹ đạt hơn 10 tỷ đô la vào năm 2016, tăng hơn 43% so với năm trước đó. Vị giáo sư này nói những gì mà chúng ta đã thấy từ chính quyền của ông Trump ở Đông Nam Á thì biên số lớn nhất đến nay chính là Việt Nam. Nhưng nhà quan sát Việt Nam này cũng nói rằng chúng ta vẫn chưa nhìn thấy những trao đổi lớn nào từ phía chính quyền Trump với Việt Nam cho tới lúc này. Các nhà phân tích của Mỹ đều cho rằng Việt Nam đóng vai trò chiến lược trong chính sách xoay trục sang châu Á của Mỹ dưới thời Tổng thống Obama và vẫn sẽ là một đối tác quan trọng trong khu vực. Nhà nghiên cứu Hibbert của CSIS nói, trong khi nhiều nước khác đều có những bất ổn về chính trị, thì Việt Nam là một trong những đối tác đáng tin cậy nhất trong khu vực đối với Mỹ.
Tôi nghe nhiều quan chức của Mỹ nói vậy, rằng Việt Nam luôn ổn định về mặt chính trị và họ đã có được một nhóm người rất khôn ngoan về mặt ngoại giao chiến lược quốc tế. Và tôi cho rằng Việt Nam và Singapore là hai quốc gia có sự suy ngẫm chiến lược nhất trong khu vực Đông Nam Á.
Giáo sư London cũng đồng ý với điều này và cho rằng Việt Nam có một vị trí chiến lược duy nhất và vẫn có một sự quan trọng lâu dài trong khu vực đối với Mỹ. Còn chuyên gia về Đông Nam Á của CSIS, nói Mỹ cần tiếp tục có mối liên hệ với khu vực này, trong đó có Việt Nam, và điều đó là rất quan trọng đối với Mỹ. Theo dự kiến, vào đầu tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ tiếp đón Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh cùng những người đồng cấp khác từ ASEAN tại Washington.
Công an tỉnh Hà Tĩnh hôm 12 tháng 4 quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật liên quan đến một cuộc biểu tình ở một xã thuộc huyện Lộc Hà do người dân bức xúc về vấn đề đền bù sau thảm họa môi trường do Formosa gây ra. Nhà hoạt động Hoàng Đức Bình thuộc Phong trào Lao động Việt nói với VOA hôm 13 tháng 4 rằng quyết định khởi tố không khác nào là đổ thêm dầu vào lửa. Vụ việc xảy ra hồi đầu tháng khi người dân ở xã Thạch Bằng và Thạch Kim cáo buộc công an hành hung các thanh niên địa phương và một số nhà hoạt động vào đêm mùng 2 tháng 4. Công an còn bị cáo buộc đã nổ súng. Ngày mùng 3 tháng 4, hàng nghìn người dân của hai xã này đã kéo đến trụ sở chính quyền huyện Lộc Hà để phản đối vụ đánh đập, đồng thời tiếp tục đòi đền bù thỏa đáng sau vụ ô nhiễm bị quy trách cho công ty Formosa. Khi người dân tràn vào trụ sở, các quan chức và nhân viên ở đó đã rời đi. Những người biểu tình ở lại trong trụ sở cho đến chiều. Họ chỉ giải tán khi đại diện chính quyền hứa sẽ đối thoại với dân về các vấn đề họ nêu ra, kể cả tìm người chịu trách nhiệm về vụ đánh đập và nổ súng đêm mùng 2 tháng 4. Trong khi đó, từ góc độ của chính quyền, công an ra quyết định khởi tố vì cho rằng cuộc biểu tình đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội và có dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Phản ứng về quyết định này, nhà hoạt động Hoàng Đức Bình, một trong những người bị đánh hôm mùng 2 tháng 4 và cũng tham gia biểu tình hôm mùng 3 tháng 4, nói với VOA.
Đây là một cái quyết định sai lầm của chính quyền, tại vì lúc đầu họ đứng ra họ thương thuyết, họ hứa với dân là họ sẽ đền bù và lắng nghe ý kiến của dân. Mà không ngờ thì sau một thời gian rất là ngắn, họ đã quay lưng lại, lật mặt lại với cái lời hứa và cam kết ban đầu. Nếu mà họ bắt người là bắt người dân ở vùng Lộc Hà thì sẽ dấy lên một làn sóng căm phẫn của người dân, vì người dân họ rất bức xúc cái việc họ lên bao vây trụ sở là không phải là hành vi vi phạm luật mà là hành vi vi phạm quyền lợi rất là chính đáng. Đấy là cái việc cần thiết của người dân lúc bây giờ, họ lên họ đối thoại chứ không phải họ đập phá. Nhưng họ bắt người ở vùng Lộc Hà thì đấy là một sai lầm rất là nghiêm trọng, giống như là cái hành động đổ thêm dầu vào lửa chứ không giải quyết được cái sự việc mà càng làm cho sự việc căng thẳng lên.
Đây không phải là lần đầu tiên nhà chức trách Việt Nam khởi tố những người biểu tình chống chính quyền. Sau khi tin tức về việc khởi tố vụ Lộc Hà xuất hiện trên báo chí nhà nước, trên mạng xã hội, các nhà hoạt động và nhiều người khác chỉ trích việc Việt Nam nhiều năm nay đã trì hoãn thảo luận và thông qua luật về biểu tình, vốn là một quyền công dân được khẳng định trong hiến pháp. Họ nói do không có luật nên người dân luôn gặp bất lợi khi thực hiện các hoạt động phản kháng ôn hòa, trong khi chính quyền dễ dàng khép dân vào tội gây rối hoặc chống người thi hành công vụ. Nhà hoạt động Hoàng Bình đưa ra ý kiến.
Họ nở người dân một cái luật biểu tình, mà cái quyền hiến là những quy định rất rõ ràng rồi. Người dân có quyền tự do biểu tình. Rõ ràng đấy là cái lỗi thuộc về họ. Và họ lại đưa một cái nghị định 38 của chính phủ để mà xử lý người dân về cái quyền biểu tình là rất là vô lý. Họ luôn luôn họ nói rằng là người dân tụ tập gây rối mất trật tự công cộng. Rõ ràng đấy là cái chuyện hết sức là vô lý. Trong khi quyền hiến định là quy định rõ rồi. Nhưng mà họ cứ lập lờ và họ không ra một cái luật, không ra một con đường người dân luật biểu tình. Họ để chống cái luật biểu tình để mà chụp người dân vào cái việc là tụ tập gây rối mất trật tự.
Ở tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An lân cận, từ năm ngoái đến nay đã nổ ra nhiều cuộc biểu tình lớn của ngư dân bị thiệt hại do vụ Formosa gây thảm họa ô nhiễm môi trường. Người dân không chỉ đòi đền bù thỏa đáng mà còn yêu cầu Formosa phải đóng cửa. Trong những ngày gần đây, có dấu hiệu cho thấy chính quyền tỏ ra cứng rắn hơn trong việc đáp trả những cuộc biểu tình của dân. Trước khi Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ Lộc Hà, hôm 10 tháng 4, Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm đã chỉ đạo cấp dưới kiên quyết không để xảy ra các vụ tụ tập đông người chặn quốc lộ như xảy ra ở miền Trung. Trước đó, hôm 9 tháng 4, Công an thị xã Kỳ Anh cũng ở Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng đối với vụ dân biểu tình chặn quốc lộ hôm 3 tháng 4.
Một luật sư đại diện cho người đàn ông gốc Việt bị lôi khỏi chuyến bay của hãng hàng không United Airlines mấy ngày trước cho hay ông ta có thể kiện hãng hàng không sau khi bị thương nặng trong vụ việc. Theo luật sư Thomas Demetrio, hãng hàng không đã bắt nạt hành khách suốt một thời gian dài và ông có lẽ sẽ đệ đơn thay mặt bác sĩ David Dow, người mà hiện sẽ phải trải qua phẫu thuật để chữa những thương tích mà ông phải chịu. Ông Demetrio cho biết ông David Dow sẽ cần được phẫu thuật chỉnh hình để sửa mũi bị gãy và hai chiếc răng bị mất. Ông Demetrio nói ông David Dow bị chấn thương sọ não trong cuộc xô xát với cảnh sát, nhưng ông đã được cho xuất viện. Vụ việc xảy ra hôm Chủ nhật khi ông David Dow từ chối nhường chỗ trên chuyến bay từ thành phố Chicago về Louisville. Video điện thoại di động quay cảnh xô xát cho thấy ông lả người và máu chảy từ một vết thương trên mặt, trong khi bị kéo lê khỏi một chuyến bay của hãng United Airlines bởi ba cảnh sát viên tại sân bay quốc tế O'Hare của Chicago. Ông David Dow là một trong bốn hành khách được yêu cầu rời khỏi chuyến bay để nhường chỗ cho bốn nhân viên của hãng hàng không. Ông được lựa chọn một cách ngẫu nhiên sau khi các hành khách khác từ chối đề nghị của hãng hàng không ứng một khoản tiền nếu họ đồng ý rời máy bay và đi chuyến khác tới điểm đến của họ ở bang Kentucky. Hôm thứ Tư, các luật sư của ông David Dow đã đệ trình giấy tờ sơ khởi yêu cầu tòa án bang Illinois ra lệnh cho United Airlines giữ lại những đoạn video ghi hình và những bằng chứng liên quan đến vụ việc. Các luật sư muốn United Airlines và thành phố Chicago, nơi quản lý sân bay này, giữ lại các video giám sát an ninh, ghi âm giọng nói trong buồng lái, danh sách hành khách và phi hành đoàn, và những tài liệu khác liên quan đến chuyến bay. Giám đốc điều hành của United Airlines, ông Oscar Munoz, nói ông hổ thẹn khi xem video và nói rằng hãng hàng không sẽ không cưỡng chế hành khách rời khỏi chuyến bay trong tương lai.
Hai nữ bị cáo trong vụ ám sát công dân Bắc Triều Tiên ở Malaysia đã ra tòa lần thứ hai hôm 13 tháng 4 ở Kuala Lumpur. Họ đều bị còng tay và mang áo chống đạn khi được đưa đến tòa với sự hiện diện dày đặc của cảnh sát mang súng tiểu liên xung quanh. Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, người Việt và Siti Aisyah, 25 tuổi, người Indonesia, bị nhà chức trách bắt cách đây 2 tháng vì dính líu trực tiếp đến vụ ám sát. Nạn nhân của vụ này được cho là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Hai phụ nữ trẻ này sẽ phải đối mặt với án tử hình nếu bị tòa tuyên có tội. Bố của cô Hương, ông Đoàn Văn Thạch và em họ của cô, anh Trần Huy Hoàng, đã đến Kuala Lumpur từ ngày 10 tháng 4 để thăm cô và giải quyết một số việc liên quan đến buổi ra tòa hôm 13 tháng 4. Anh Hoàng cho VOA biết tòa chưa có động thái mới nào về hai bị cáo.
Phiên xử hôm nay diễn ra tầm trong vòng 45 phút thôi. Như cái phiên xử trước là cũng chỉ lên đọc cáo trạng và hai bên luật sư của hai bị cáo thì đề nghị phía bên tòa là cho thêm thời gian để tìm thêm bằng chứng. Diễn biến là chỉ như vậy thôi chứ không có tranh luận hay gì hết.
Hai hãng tin Reuters và AP cho hay các luật sư của hai bị cáo nói trước tòa rằng cảnh sát Malaysia chưa hồi đáp về đề nghị cung cấp bằng chứng. Luật sư của cô Hương, ông Hisham The, đề nghị cảnh sát cung cấp các bằng chứng như ảnh và thông tin trong hai chiếc điện thoại của cô mà họ đã thu giữ. Ngoài ra, các luật sư còn đề nghị cung cấp bằng chứng gồm các đoạn ghi hình từ camera an ninh và lời khai của ba nghi can người Bắc Triều Tiên đã được phép rời khỏi Malaysia hồi tháng trước. Cùng thời điểm đó, thi thể của người được cho là Kim Jong Nam cũng đã được đưa về Bắc Triều Tiên. Luật sư Goy Sun Sang của cô Aisha nói với phóng viên sau phiên tòa rằng chúng tôi đã mất cơ hội kiểm tra chéo thông tin, không nên có một phiên tòa mà chỉ có một bên được biết về các bằng chứng. Ông Goy nói trong ba nghi can được rời khỏi Malaysia, Ri Ji-woo, còn gọi là James, là nhân chứng chủ chốt và việc người này đã rời khỏi Malaysia phương hại đến việc bào chữa cho các bị cáo. Luật sư Goy nói ông e rằng hai nữ bị cáo sẽ là những người giơ đầu chịu báng vì tất cả những người được cho là biết rõ về vụ này đều đã rời khỏi Malaysia. Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar phủ nhận cảnh sát đã gây tác hại đến vụ này hay từ chối hợp tác với bên biện hộ. Ông nói một số bằng chứng chỉ có thể được đưa ra trong quá trình xét xử. Thẩm phán đã quyết định hoãn ngày tranh tụng đến ngày 30 tháng 5 sau khi bên công tố đề nghị có thêm thời gian để thu thập tài liệu. Cả hai cô Hương và Aisha đều nói với nhân viên đại sứ quán của nước mình rằng họ tưởng đã tham gia vào một trò đùa trong một chương trình truyền hình, chứ không biết đó là một vụ ám sát. Các nhà điều tra nói hai cô đã bôi chất độc VX lên mặt ông Kim tại sân bay đông người ở Kuala Lumpur. VX là chất độc gây tê liệt thần kinh bị Liên Hợp Quốc cấm. Bố cô Hương, ông Thạch, đã không dự phiên tòa. Ông về nước sau khi thăm con gái tại nơi giam giữ hôm 12 tháng 4. Anh Trần Huy Hoàng giải thích với VOA về việc này.
Bố chị Hương không dự phiên tòa sáng nay vì lý do là hôm mà gặp chị Hương á thì chị Hương có nói là lo lắng cho sự an toàn của bố và yêu cầu bố là chuyển từ khách sạn vào trong đại sứ quán Việt Nam để ở và không cần phải tham dự phiên tòa ngày hôm sau. Chị kêu là nếu như chị thấy bố chị tham dự vào phiên tòa ngày hôm sau thì chị sẽ không yên tâm.
Theo anh Hoàng, chỉ có ông Thạch được thăm cô Hương. Sau khi gặp con gái, ông Thạch cho anh biết là cô Hương đang rất khỏe, trông trắng trẻo mập mạp hơn. Ông Thạch cũng kể lại rằng con gái ông tự tin mình không làm gì sai hết và mình vô tội. Trong thời gian ở Kuala Lumpur, ông Thạch và anh Hoàng đã gặp luật sư bào chữa cho cô Hương trước phiên tòa. Anh cho biết một số thông tin.
Em không thể nào nói chi tiết cụ thể là làm luật sư làm việc như thế nào. Em có thể nói là luật sư nói là chị Hương thì hợp tác rất là tốt với luật sư và luật sư là tin rằng là chị Hương vô tội.
Một số luật sư dày dặn kinh nghiệm đã bình luận trên báo chí trước phiên tòa rằng bên công tố phải chịu gánh nặng chứng minh được hai yếu tố là hành động giết người và ý đồ giết người. Họ cho rằng nếu bên công tố không chứng minh được hai cô Hương và Aisha sẽ được thả. Các luật sư cũng ước tính là trình tự xét xử có thể kéo dài tới 2 năm.